Theo công bố ngày 25 tháng 1 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế TI, chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI năm 2016 của Việt Nam là 33 trên 100 điểm. Với con số này, Việt Nam đứng thứ 113 trong số 176 nước trong bảng xếp hạng toàn cầu. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, điểm của Việt Nam tăng nhẹ 2 điểm. Trong các năm từ 2012 cho đến 2015, Việt Nam có mức điểm là 31. TI nhận xét, mặc dù điểm số tăng nhẹ, nhưng Việt Nam chưa tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá trong cảm nhận về tham nhũng trong khu vực công và tiếp tục nằm trong nhóm các nước mà tham nhũng được cho là nghiêm trọng. Quan điểm này cũng tương đồng với nhận định của Chính phủ Việt Nam và đánh giá của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng năm của Chính phủ. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần công khai gọi tham nhũng là quốc nạn tàn phá Việt Nam hàng chục năm qua. Chỉ số CPI của TI xếp hạng 176 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công. Trên thang điểm từ 0 đến 100 của CPI, 0 là tham nhũng nghiêm trọng và 100 là rất trong sạch. Dù bị đánh giá là chưa tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá, song Việt Nam cũng được ghi nhận đã có một số bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế và chính sách liên quan đến phòng chống tham nhũng. Tổ chức hướng tới minh bạch TT, cơ quan đầu mối quốc gia của TI tại Việt Nam, cho rằng năm 2016, Việt Nam đã có những bước tiến bao gồm thông qua luật tiếp cận thông tin, hoàn thành công tác đánh giá 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng, triển khai sửa đổi toàn diện luật này, tiếp tục nội hóa các quy định của Công ước chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc UNCTAD về hành vi tham nhũng trong các khu vực ngoài nhà nước trong Bộ Luật Hình sự sửa đổi. Từ Nha Trang, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo, người cũng tích cực hoạt động vì tiến bộ xã hội, nói với VOA về nguyên nhân công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam vẫn ì ạch.
Tại sao cái tham nhũng không giải quyết được đột biến, tham nhũng càng ngày càng nặng đi, bởi vì chính vì cơ chế chính trị là độc đảng, không có sợ giám sát phân quyền, không có cái lực lượng nào giám sát, thì không có sợ ai lên tiếng một cách. Nếu mà để tạo ra một cái đột biến, chắc chắn là nó phải có một cái gắn với một cái đột biến về cơ chế, thể chế chính trị.
Ông Tạo khẳng định đảng Cộng sản cầm quyền lâu nay muốn giữ hình ảnh tốt, vì thế họ không xử lý một cách ồn ào, đổ dưới các quan chức cấp cao, dính líu đến tham nhũng, đồng thời cản trở báo chí đưa tin. Ông nói rằng một số quan chức bị trị tội tham nhũng chỉ là những con ruồi, con muỗi thôi. Trong khi các quan chức cấp cao mà ông ví như những con hổ, con sư tử thì không bị đụng tới.
Ở những việc rất lớn, những chuyện đó chính xác hoàn toàn, những chuyện đó rất tốt, nhưng mà chắc chắn không đem ra báo chí. Và khi xử lý thì cũng âm thầm. Có những cái vụ tôi biết là họp với những gì xong là gợi ý là thôi đồng chí làm đơn xin nghỉ để cho sức khỏe đi để giải quyết cho nên em đẹp. Tức là họ muốn giữ một cái bộ mặt sạch sẽ trước dân chúng và quốc tế. Và Đảng Cộng sản Việt Nam là không có tham nhũng với người hàng đầu như thế.
Để tạo ra chuyển biến tích cực và thay đổi rõ rệt hơn nữa về cảm nhận tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam, Tổ chức Hướng tới Minh bạch TT đưa ra một số khuyến nghị. TT nói nhà nước cần tăng cường tính liêm chính trong hệ thống tư pháp để đảm bảo các nguyên tắc độc lập trong công tác xét xử của tòa án và thẩm phán. Một khuyến nghị nữa của TT là cần phải áp dụng các biện pháp trừng phạt một cách triệt để và có hệ thống đối với hành vi tham nhũng. Từng là hội thẩm nhân dân trong 8 năm và có bằng cử nhân luật, nhà báo Võ Văn Tạo nhận định rằng nếu cơ chế chính trị không thay đổi, việc chỉnh sửa luật không có tác dụng nhiều.
Các tổ chức quốc tế, các chính phủ ở nước ngoài cố gắng giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam trong cái vấn đề là tu sửa lại luật pháp và đặc biệt là vấn đề chống tham nhũng. Họ cũng muốn giúp Việt Nam và Việt Nam tôi ghi nhận là cũng có sự thay đổi nhất định trong các lĩnh vực soạn thảo, các cái pháp luật điều chỉnh lại để cho nó có thể biệt những cái hở tham nhũng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đó nó không có hiệu lực, nó chỉ hỗ trợ một phần nào, nó giống như một chức rất cấp tác thôi. Chứ nó không phải là phần quyết định, nhưng quyết định vẫn là phải có tam quyền phân lập, phải có đối lập đa nguyên đa đảng để giám sát lẫn nhau.
Bên cạnh khuyến nghị về hệ thống tư pháp, Tổ chức Hướng tới Minh bạch nói nhà nước Việt Nam cần tiếp tục nội luật hóa Điều 13 của Công ước chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc. Họ cho rằng làm như vậy là nhằm đảm bảo sự tham gia của xã hội trong phòng chống tham nhũng. Họ chỉ ra rằng nhà nước cần xây dựng cơ chế đối thoại và tham vấn thường xuyên giữa nhà nước, người dân và các tổ chức xã hội về các vấn đề liên quan đến phòng chống tham nhũng. Cuộc triển lãm trên mạng trưng bày giấy mời lên làm việc sau gần 2 tháng thực hiện đã thu hút gần 100.000 số lượt người vào xem. Cuộc triển lãm độc đáo này do các nhà tranh đấu nhân quyền tại Việt Nam thực hiện, trưng bày hơn 150 văn bản do chính quyền gửi tới người dân như giấy mời, giấy hay lệnh triệu tập. Giới hoạt động nói rằng cuộc triển lãm này cho thấy chính quyền đã lợi dụng các loại giấy tờ khác nhau để đe dọa và sách nhiễu những tiếng nói phản biện. Từ thành phố Hồ Chí Minh, cựu nhà báo Quỳnh Ngọc Trên cho VOA biết lý do của cuộc triển lãm này.
Cơ quan của nhà nước mà cụ thể là bên công an, họ cứ nghĩ rằng họ có quyền và họ muốn làm gì họ làm. Và do vậy là cứ mỗi việc là người ta gọi giấy mời xuống tới công dân và bắt công dân gọi là giấy mời. Nhưng thật ra là áp lực công dân phải tới đồn công an làm những việc mà họ cần. Thật ra những cái việc đó là họ cần người dân. Nếu người dân hợp tác thì họ phải xin người dân để người dân cung cấp thông tin hay là hợp tác với họ để làm cho rõ ra cái việc gì đó. Thì họ phải cần tới người dân, họ đến tận nhà người dân để người ta xin người dân có cho phép bỏ thời giờ ra để nói chuyện với họ không, hợp tác họ không. Thì ngược lại, họ rất là uy quyền, họ ngộ nhận họ có những cái quyền như vậy. Và họ cứ gửi cái email, mỗi vụ việc, mỗi thứ, gửi email buộc dân phải tới đồn công an làm việc.
Ông Quỳnh Công Thuận, người từng tham gia các đợt biểu tình chống chính sách bá quyền của Trung Quốc cho VOA biết.
Từ khởi xướng là anh Đình Ngọc Trên á, những cái thời gian gần đây đó thì nhiều người bị mời, mời một cách lạ lùng lắm á, mời triệu tập rồi bắt vào những cái lý do nó rất là vớ vẩn, anh không nào nghĩ ra được hết. Hai vợ chồng đi mời đến đâu qua, nó đưa ra nó hỏi đi về nó cũng chụp những chuyện ảnh với mời gì vậy đó. Ai có những cái mời từ xưa giờ những cái mời nằm ở đó.
Ông Quỳnh Công Thuận cho biết ông đã được trao giải thưởng là người có giấy mời cũ nhất. Ông đã nhận lệnh mời của công an phải đi học tập vào năm 1979 và một giấy mời khác vào năm 1987. Ông Thuận cho biết ông không nhớ nổi ông đã nhận tất cả bao nhiêu giấy mời, có giấy với lý do rất vô lý từ chính quyền kể từ khi ông tham gia các cuộc biểu tình chống ý đồ bá quyền của Trung Quốc. Ông Thuận cho biết đã có lần nhận được giấy mời đi kèm với lệnh áp tải.
Người ta kêu rất nhiều. Cái đợt mà anh nước về bị bắt đó thì tôi cá nhân tôi được khoảng tôi không nhớ rõ mà nó mời nó triệu tập thành 3-4 đợt có cái nó không dễ dễ với triệu tập tình nhất nha. Nó gửi lần hai đem xe hụ cò để chở đi luôn anh. Tôi như mình cũng tìm được và cái đợt còn điều cày bị bắt đó người ta cố tình người ta giữ lại. Thì cái đợt có nghi cái đợt là Trung Quốc mà tổ chức hội đồng biết thông tin đó thì họ giữ luôn cái đôi chứng luôn là ngày hai ngày luôn liên tục không bao giờ đúng ra luôn mà họ lấy gì nhận cái danh là triệu tập về vấn đề mà biểu tình chung dân biểu cày nhá.
Theo cựu nhà báo Quỳnh Ngọc Trên, cuộc triển lãm được sự hưởng ứng của giới tranh đấu, những người liên tục bị gọi lên làm việc với chính quyền. Người có giấy mời nhiều nhất là bà Dương Thị Tân dưới 51 giấy mời, giấy triệu tập. Ông Phạm Bá Hải nhận được 39 giấy mời và giấy triệu tập. Nhìn chung, theo nhà báo Quỳnh Ngọc Trên, khi gửi giấy mời mà người dân không đến thì chính quyền gửi giấy triệu tập. Trên diễn đàn của cuộc triển lãm, người ta thấy các nhà hoạt động như cựu tù nhân Lương Tâm Quỳnh Ngọc Tuấn, nhà vận động Phạm Thanh Nghiên, nhà báo tự do Trương Duy Nhất, blogger Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, blogger Nguyễn Văn Thạnh, luật sư Hà Quy Sơn đều đã nhận được rất nhiều giấy mời và giấy triệu tập. Ông Trên giải thích ý nghĩa của cuộc triển lãm.
Và như vậy thì tôi làm cái cuộc triển lãm này để nói lên rằng là công dân là cơ quan pháp luật nhưng mà không hiểu biết pháp luật và lạm dụng cái quyền của mình để mà xúc phạm tới cái quyền lợi của người dân. Mục đích là trao đổi kinh nghiệm với nhau là cái việc gì mình cần thì mình đến mà mình không cần thì mình không đến. Không phải cái nhất thiết công an mời hay triệu tập đúng không đúng với pháp luật mà vẫn cứ đến. Và đồng thời cũng góp ý với cơ quan nhà nước là phải hiểu cái quyền của mình ở mức nào và cái quyền của người dân ở mức nào. Phải làm đúng pháp luật.
Theo nhà báo cũng như blogger Quỳnh Ngọc Trên, nhiều người đã nhận các loại giấy triệu tập mà không rõ lý do bị triệu tập. Nhưng vì họ không còn lưu giữ các giấy tờ đó, nên không tham gia vào cuộc triển lãm độc đáo này. Ông Trên khuyến khích các nhà tranh đấu nên lưu giữ các loại giấy mời và giấy triệu tập để làm bằng chứng cho điều mà ông cho là cách thực thi pháp luật sai trái của nhà nước. Những ngày gần Tết Đinh Dậu cuối tháng 1, 2017, nhu cầu đi lại tại thành phố Hồ Chí Minh tăng cao. Không chỉ những người từ xa đến như các Việt Kiều, du khách nước ngoài, mà ngay cả nhiều người dân thành phố cũng cần di chuyển nhiều để thăm gặp, mua sắm hay giải quyết những công việc cuối năm. Góp phần đáp ứng cho nhu cầu này là hàng ngàn chiếc xe của dịch vụ đi chung xe, thường được biết tới cái tên là Uber. Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, có khoảng 4.000 xe Uber ở thành phố. Anh Nguyễn Tự Trọng, người đã đầu tư tiền tỷ khoảng 50.000 đô la để mua xe chạy cho Uber, chia sẻ với VOA rằng lượng khách tăng nhưng giá cả không thay đổi nhiều.
Tăng lượng khách thì rất nhiều, khách tăng lên gấp đôi lên. Tùy khu vực, tùy thời điểm, có đôi lúc khu vực của mình không tăng, cứ còn tệ hơn cả xe ôm nữa. Của thằng Grab á, Grab Bay á, Uber Bay á.
Để hoạt động hiệu quả trong những ngày đường xá thường bị kẹt xe, anh Trọng, 35 tuổi, cho biết anh thường chạy trong trung tâm thành phố và tránh một điểm nổi tiếng về kẹt xe là sân bay Tân Sơn Nhất.
Xe mình xuất phát từ Tân Bình, rồi sau đó thì đi tìm cách đi vô khu trung tâm. Mấy ngày mà cao điểm mình né sân bay ra. Nếu mà có đi sân bay thì mình chỉ có đi lúc khoảng đêm khuya và trời gần sáng.
Các chuyến đi của anh có độ dài rất khác nhau, có chuyến chỉ chừng 1 đến 2 cây số. Nhưng cũng có chuyến đến 20 cây số. Theo lời anh, do ứng dụng đón khách hiện nay trên điện thoại không báo đích đến của khách nên anh không có sự lựa chọn. Anh nói một khi chấp nhận đón khách, khi khách lên xe rồi, cho dù họ đi rất ngắn, anh cũng phải chấp nhận. Bù lại, sự nhiệt tình của anh được đền đáp là xếp hạng của anh được khách chấm điểm sao ở mức cao. Theo cách tính điểm của Uber, 5 sao là cao nhất. Các lái xe phải duy trì 4-6 sao trở lên mới được lái cho hãng. Anh Trọng vẫn giữ được mức này. Trong công việc, anh cho hay gặp ít Việt Kiều và các khách hàng của anh rất đa dạng, từ người Việt cho đến người nước ngoài. Đưa ra so sánh về họ, anh nói:
hầu như khách Việt Nam mình mất lịch sự lắm. Họ không như khách Tây đâu. Khách Tây á, là họ ra chỉ điểm trong cái tầm quan sát của tài xế dễ thấy nhất và những cái nơi đón khách dễ nhất. Khách Việt Nam là cứ hẻm hó. Nói chung là Việt Nam mình nó khó về văn hóa đi xe thì em nghĩ là nó không tốt. Khách Việt Nam mình rất tệ.
Một ngày làm việc của anh Trọng thường dài 12 tiếng, thành quả của công sức lao động, kể cả việc phải chịu đựng những vị khách bất lịch sự hoặc khó tính, là khoản thu nhập từ 1 đến 1 triệu 2 mỗi ngày, khoảng 50 đô la. Đây là mức thu nhập vừa phải ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất Việt Nam. Đây là mức thu nhập vừa phải ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất Việt Nam, có chi phí sống khá đắt đỏ. Thường so với cả nước, có thu nhập bình quân đầu người, hàng năm khoảng 2.000 đô la, đó là mức khá cao. Anh nói đây là công việc phù hợp với năng lực và tính tình của anh và sẽ tiếp tục gắn bó. Không may mắn như anh Trọng, anh Trần Chinh Chiến, 37 tuổi, dường như sắp đón Tết không được vui vẻ vì anh vừa bị hãng Uber đình chỉ sau 2 tháng. Anh Chiến nói nguyên nhân là anh bị xếp hạng sao thấp, có thể lỗi từ phía khách hàng.
Giả sử như có những người ta không biết chấm sao chẳng hạn, không để ý thì người ta bấm nó 1-2 sao thì trong một thời gian thì sao nó không vượt cái mức 4.6 thì tôi đang nặng đơn thực hiện bên đó mà.
Hoạt động của các xe Uber đã mang lại sự cạnh tranh lớn cho các hãng taxi truyền thống. Một lãnh đạo hãng taxi lớn Vinasun mới đây nói với VOA hãng không tăng giá vào dịp Tết, trong khi hãng taxi MyLink có tăng giá chút ít